Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2013, tức là ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Tỵ. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe? Dạ. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên, tức là nói về văn thủy sám. Hôm nay là kỳ thứ 14. Hôm trước mình nói là mình sám hối, tức là mình những cái lỗi lầm của mình nó sanh ra từ nhiều cái phương diện khác nhau, từ những con số 3 mãi dài đến con số 108 hay là nhiều hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như bây giờ cái tội nghiệp của mình đó, từ 3 nghiệp mà sanh, thí dụ trong kinh nói vậy đó, thì quý vị có nhớ 3 nghiệp là gì không? Thí dụ một con pháp số thôi, và 3 nghiệp là gì? Thân, miệng, ý. 3 nghiệp là thân, miệng, ý. Còn nếu mà nói là tất cả lỗi lầm của mình sanh ra từ 3 độc, thì 3 độc mới là tham sân si. Còn hãy nói 3 nghiệp là thân, miệng, ý. Thí dụ vậy đó. Thấy không? Rồi thí dụ như nói tất cả các cái lỗi của mình đó, từ do 4 cái nghiệp, 4 cái lỗi của cái miệng, thì mình phải nhớ là gì? Nói dối, tức là chuyện không nói có, chuyện có nói không. Rồi đâm thọc, tức là tới đầu này, thọc theo đầu này, tới đầu kia, thọc theo đầu kia là 2 lưỡi. Rồi chửi rủa người ta là ác khẩu. Rồi dụ dỗ người ta gọi là ý ngữ. Đó, thì những con số như vậy, tuần nào Pháp Hòa cũng ôn hết nha. Tuần nào cũng ôn số 3, số 4, số 5. Thí dụ vậy đó. Rồi ví dụ như là tất cả những cái lỗi của mình do ngũ căn. Ngũ căn là gì nhớ không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Còn nếu mà nói lục căn thì phải thêm cái ý. Rồi nói tất cả những cái mê hoặc làm cho mình đắm đuối là do lục cảnh. Lục cảnh là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Mà khi mình nhìn cái lục cảnh đó mà mình đắm đuối nó, thì nó trở thành ra lục, lục trần. À đó, mấy cái từ đó là cứ tuần nào của hậu tới hậu lui vậy đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, tất cả những cái lỗi của mình sám hối xong rồi, nói số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, 9, 10 gì xong hết rồi, bây giờ bắt đầu tu, lấy những cái đó ra tu. Đạo Phật dạy cho mình là ngay nơi cái chỗ đó mình tu. Thí dụ giờ mình không có tu thập, mình không có làm 10 điều ác thì mình làm gì? 10 điều thiện. Ví dụ giờ miệng mình không nói dối thì phải nói lời chân thật. Miệng mình không có đâm thọc chỗ này, đâm thọc chỗ kia thì phải nói lời sao? À, nói lời hòa giải. À, miệng mình không có chửi rủa người ta, mắng xả người ta thì phải nói lời gì? Hiền từ. Miệng mình không có dụ dỗ người ta thì phải nói những lời chân thật. Thí dụ vậy. Rồi giờ ý mình không tham, thì muốn bớt tham thì phải làm gì cho bớt tham? Phải bố thí. Bớt sân thì phải quán từ bi. Bớt si thì phải quán nhân duyên. Thí dụ vậy. Cho nên thập thiện á, cái người mà tu cao rồi á, sau khi thọ năm giới rồi, muốn thọ lên tới thập thiện á, là tu cái đó đó. Tu 10 cái điều lành. Giờ ngày xưa mình làm 10 điều ác, bây giờ mình tu rồi mình chuyển thành 10 điều lành. Chứ cái đó thập thiện hay là thập ác. Hôm trước á, là mình nói số 3, số 4 rồi. Bây giờ mình nói tiếp tục cái số 4 là nguyện cho con mọi cái thứ, nguyện nhờ công đức sám hối xuất từ nguyên nhân bốn số mà mọi đời kiếp phát triển tất cả bốn vô lượng tâm. Bây giờ học pháp số thứ 4, kỳ trước mình nói bốn vô lượng tâm là gì? Là bốn tấm lòng rộng lớn, là gồm có từ, bi hỷ xả, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, mà bốn cái tâm này nó rộng rãi thì kêu là vô lượng. Tại sao gọi là vô lượng? Vì nó không có ngần mé, nó không có cái board, nó không có cái chỗ cùng tận. Thí dụ như bây giờ mình thương á, mình nói tôi thương hết nước Canada. Hết nước Canada thì cũng còn hạn hẹp trong cái nước Canada, phải không? Thì nói tôi thương tất cả loài người thì nó cũng còn ở trong cái phạm vi của loài người. Bây giờ mình phải nói tôi thương tất cả chúng sanh. Thì chúng sanh trong đó có ai? Cỏ, cây, đất, lá, trời, trăng, mây, nước. Ai mình cũng thương, vật gì cũng thương. Thí dụ như mình thường á, mình đang đi bộ, mình lỡ mình trúng một cái con người, thì mình lập tức mình nói sao? Xin lỗi anh, xin lỗi chị. Mà khổ thay, khi mà mình trúng cái bàn á, cái mình quay là mình đá cái bàn, cái bóp, mình thấy cái bàn thấy ghét. Thấy không? Thành tử ra mình mới có thương con người thôi, mình chưa thương cái vật. Nhưng mà mình tu theo cái học của Phật là thương luôn cái vật, tại vì cái vật đó bình thường nó giúp cho mình dữ lắm. Nhờ cái bàn đó đó mà mình có chỗ để mình để thức ăn, mình có chỗ mình ngồi học, có chỗ mình ngồi làm việc, mà hãy mình đụng đó cái mình vỗ cái bàn cái bóp, mình nó thấy ghét. Thành thử ra cái chữ bác ái, chữ bác là rộng, chữ ái là thương, là yêu. Đúng ra cái chữ ái là yêu, nhưng mà cho dù là bác ái thì thủy chung nó vẫn là yêu. Mà yêu á, tức là mình là người yêu và cái người kia là người được được yêu. Mà hễ còn có mình có người, tức là còn năng còn sở. Năng là mình, năng là mình. Thường thường hễ cái gì mà có chữ năng trong đó, ví dụ như nói năng yêu, mình là người yêu, mình có khả năng để yêu. Sở yêu tức là cái người đó belong, cái người đó belong tới mình. Chữ sở là người đó phải là của mình. Thí dụ như giờ nói là cái mình làm chủ cái chùa này, thí dụ vậy đó. Đây chứ là chủ là năng chủ, cái chùa này là sở, sở chủ. Chứ ngay cả mình quy y cũng vậy, mình nói con là người quy y, Tam Bảo là chỗ con quy y, Phật Pháp Tăng là sở quy, năng quy, à sở quy, còn mình là năng quy. Cho nên ở thế gian này hễ còn yêu tức là còn gì? Còn có vướng mắc. Chỉ có khi nào từ bi như đạo Phật thì mới không có vướng mắc, tức là ai cũng mình thương, thương mà không có điều kiện. Còn thường thường mình làm gì cho ai, mình hay đặt điều kiện. Mà đặt điều kiện á, dù không nói ra, nhưng mai mốt người ta làm lỗi với mình, cái mình nói sao? Hồi đó tôi giúp chị đó, tôi giúp anh đó, tôi giúp cô đó, mà bây giờ không có thương, không nhớ tôi. Tức là bây giờ bắt đầu mình ra điều kiện rồi đó. Hồi xưa tôi giúp, bây giờ không thích tôi, không giúp tôi. Ở đây cũng vậy, bốn thứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, bốn thứ tính tâm kiên cố. Quý vị nhớ bốn tính tâm kiên cố nha. Tức là bốn cái chỗ, bốn cái niềm tin không có được lay động. Gọi là kiên cố mà. Chỉ kiên cố là không có lay động. Gồm có cái gì? Phật, Pháp, Tăng và chân như. Tại sao gọi là chân như? Tại vì chân như là gì? Chân như là cái thật thể, thật tướng của tất cả mọi sự vật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, Pháp Hòa mới nói là bây giờ chân như của nước là loãng, phải không? Thì đủ duyên á, thì nó đông, tức là đủ cái độ lạnh thì cái nước này nó đông làm đá. Nhưng mà dù nó là đá hay dù nó loãng thì thủy chung nó vẫn là nước. Chẳng qua là bây giờ có một cái duyên nào đó làm cho cái thứ nước này nó không còn ở cái thể lỏng nữa, mà nó ở cái thể đặc, thì mình gọi là đá. Nhưng mà khi mà đủ cái chất nóng để làm cho cái nước này, nó cái ghi ly đá nó tan ra, cái mình gọi là nước. Cũng giống như sóng, cũng giống như sóng á. Thí dụ mình gọi là ô sóng, nhưng mà cái gì mà tạo nên sóng? Là do gió. Gió nó thổi thì mình thấy cái đợt sóng, nhưng mà thật sự ra sóng chẳng qua là một cái tên gọi khi nó có nước mạnh nó tạt thì làm cho những con nước nó cao lên, chúng ta gọi là sóng. Nhưng mà nước hay là sóng thì nó vẫn là một thôi. Hay thậm chí là bọt cũng vậy, bọt thì cũng là nước. Thấy không? Thì mình gọi tất cả các cái tên, nhưng mà chân như của nó là nước. Chơi với bây giờ mình nè,
Bây giờ cái trái cam đó, nó là cam rồi đó, thì chân như của nó là cam chấm hết, không có giải thích mà cũng có gì thì ví dụ như cái gì được hết. Bây giờ ai muốn biết chân như là gì, cầm muối cam để vào miệng nhai rồi biết được ngọt, chua, mặn, lạc như thế nào. Biết chân như của trái cam mà không thể giải thích. Vậy bây giờ mình bốn cái niềm tin kiên cố là Phật Pháp Tăng là đúng rồi. Tuần rồi Pháp Hòa thứ tư, tuần rồi Pháp Hòa đi giảng ở một cái trường Thiên Chúa. Thì cái trường này họ mời Pháp Hòa lên nói chuyện với lại 40 học sinh của một lớp lớp học về đạo giáo đó. Thì Pháp Hòa có giải thích cho các em ba ngôi tam bảo là Phật Pháp Tăng. Thì lâu nay Phật tử mình thì mình nói sao? Ồ, Phật là Thầy, Pháp là lời dạy, Tăng là đoàn thể. Bữa nay Hòa nói khác. Hòa nói Phật là gì? Phật là cái người sống tỉnh thức. Người muốn sống có an vui, người sống có an lạc. Bây giờ các anh muốn làm Phật, các anh có khả năng làm Phật, các anh muốn làm Phật, muốn có an vui, muốn được hạnh phúc thì phải có con đường đưa mình tới hạnh phúc và con đường dẫn mình tới thành Phật, tới hạnh phúc gọi là Pháp. Và một khi anh phối hợp được với cái Pháp, anh tu, anh học, anh chuyển đổi con người, anh được làm Phật rồi á, anh có sự bình an nơi anh có hạnh phúc nơi anh rồi, thì hoàn cảnh nào anh sống cũng được, với ai anh cũng hòa hợp được, anh là Tăng. Vậy thì cái bản chất Phật Pháp Tăng nó không ở bên ngoài, mà nó ở đâu? Nó ở ngay trong lòng mình. Mình có khả năng sống hạnh phúc, sống an lạc không? Có. Có điều mình muốn không thôi. Mình muốn hay không thôi. Ngày hôm nay là một ngày tu cho người Tây Phương. Và những câu hỏi của người Tây Phương đặt ra ngày hôm nay rất là hay. Tại vì mỗi tháng họ tu vậy đó, thì cái buổi trưa Pháp Hòa nói Pháp Thoại đó, thì thường Pháp Hòa không có chọn cái đề tài. Thì Pháp Hòa mới đề nghị quý vị là viết câu hỏi. Xong rồi Pháp Hòa gom hết câu hỏi lại, Pháp Hòa sắp theo thứ lớp. Rồi mình phối hợp tất cả những câu hỏi vô thành một cái bài nói chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy em ở trong cái trường học đó đó. Phật không phải là một người bên ngoài, Phật là mình. Phật, tại vì Phật là Phật nghĩa là người biết sống tỉnh thức. Người muốn sống tỉnh thức, biết và muốn. Mà muốn biết nó, muốn nó thì phải có con đường để đi. Mà muốn có con đường đi, mà khi một khi mà mình đi trên con đường đó, mình trở thành ra một người an lạc rồi á, thì sống sao cũng an lạc hết. Ngồi đâu mình cũng có thể mình an vui được hết. Thí dụ vậy. Cho mình có bốn cái niềm tin kiên cố là Phật, Pháp, Tăng, chân như. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị đi nghe, đi tu Bát Quan Trai, nguyên một ngày ở chùa tụng kinh, nghe Pháp, rồi niệm Phật, rồi ăn cơm im lặng đồ, an lạc. Bây giờ cái người ta hỏi an lạc ra làm sao? Anh diễn tả cái an lạc cho tôi, không thể giải thích được. Bây giờ anh muốn biết an lạc làm sao, anh vô đây. Anh tu nguyên ngày thì tôi khỏi cần giải thích, tự anh nếm được cái an lạc. Thì cái an lạc đó gọi là chân, chân như. Cái thật của nó mà không thể đem một cái ngôn từ nào để giải thích. Thường thường á, mình muốn nói cái gì mình hay mượn cái khác mình ví dụ. Trời ơi, cái này nó chua như chanh, nó chua như khế, nó chua như me. Mình mượn cái này cái khác tới mà rốt cuộc nói không được cái thật của cái miếng thức ăn đó. Thì chân như là vậy. Cho nên xin cho con sám hối bốn cái khổ đau do những cái số bốn kia nó làm. Hôm nay thí dụ như tứ đảo, con sống bằng cái điên đảo thường, con cho là vô thường. Cái vô thường con cho là thường đó, điên đảo đó. Chữ điên là sao? Không có đúng, sai. Chữ đảo là ngược, vừa sai vừa ngược kêu điên đảo. Thí dụ như giờ cái ông đó, ông uống rượu vô rồi, ông xỉn rồi, thì mình nói là sao? Ông này ông say rồi. Ông say rồi thì ông nói, ông thấy cái gì đó cũng lộn ngược hết. Bốn thứ tính tâm kiên cố diệt sạch bốn chỗ ác đạo. Bốn chỗ ác đạo là gì? Lâu nay mình nghe là ngũ là năm đạo, ở đây nói bốn đạo thôi, trừ cõi trời ra. A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ mình mới nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì đúng rồi, ba cái chỗ đó con không muốn đi, gọi là tam ác đạo. Mà sao giờ lại thêm cái số bốn là A-tu-la? A-tu-la là cảnh giới gì mà con sợ vào đó? Vì cái cảnh giới đó con người sống chiến tranh mỗi ngày. Mệt không? Mệt lắm. Hai vợ chồng mà một tuần lễ gây với nhau 4 ngày là mình thấy đã quải rồi. Có phải không nè? Thì huống chi là ở một cái quốc độ mà con người sống mà hơn thua tranh giành thấy nguýt, gọi là đánh đóng mỗi ngày, thì cảnh giới đó là cảnh giới của A-tu-la. Không có bao giờ hưởng được cái gì trọn vẹn hết. Thí dụ bây giờ người ta đang uống ly nước vậy nè. Uống nửa chừng thôi là tự nhiên thấy ly nước nó biến thành máu mủ, không có còn nguyên chất nước nữa. Cái phước họ hơn mình, cái phước hơn cõi người mà thua cõi trời. Nhưng mà xin thưa, mặc dù cái cõi này mình thấp hơn cõi cõi A-tu-la, nhưng mà cõi người mình còn được nghe Phật Pháp. Mặc dù mình khổ nhưng mà ít ra mình còn có Phật Pháp. Rồi mình còn thấy cái gì? Còn thấy được cảnh vô thường để mình tu. Có hai người đó bạn với nhau. Thì cái ông này đang khỏe mạnh, nghe cái ông bạn mình bệnh ung thư, ông mới cười, không phải cười ngạo nghễ nhưng mà cười nói trời ơi, tôi giống như thấy tội anh. Anh với tôi bây giờ là tôi khỏe mà anh bệnh. Mà quý vị tin không? Bây giờ cái ông khỏe mà cùi cùi đó mới đi thiêu hồi sáng nay. Còn cái ông ung thư còn sống, đi Việt Nam chơi. Làm sao mình nói được? Pháp Hòa có nói với Phật tử bên cái khóa tu ở bên Dallas vừa rồi, là gần đây cái câu mà Pháp Hòa thường ngồi thiền, Pháp Hòa quán chiếu cái câu gì quý vị biết không? Cái chết và ngày mai không biết cái nào tới trước. Quý vị nghiệm cái câu đó nó đúng không? Cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Không biết. Mình nói ngày mai tôi tới tôi thăm anh nghe. Mà mặc dù ngày mai nó chỉ có 24 tiếng thôi, mà đôi khi mình không có đủ 24 tiếng để mình gặp được ngày mai. Cho nên cái cõi của này nè, mình còn có được một cơ hội để mình chứng thật những cái cảnh vô thường thay đổi. Để làm gì? Để mình tu. Để mình thay đổi con người mình. Để mình thay đổi cái hoàn cảnh sống của mình. Gọi là bốn chỗ ác đạo. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là mình biết rồi. Nhưng mà cái cõi A-tu-la là cái cõi gì mà mình sợ mình không dám tới? Bởi vì cõi đó, dân ở cõi đó không có hưởng cái gì trọn hết. Đang ăn nửa bữa ăn thôi là tất cả thức ăn biến thành cát đất hết. Người nam, người nữ hằng ngày gây lộn với nhau, đấu tranh với nhau. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, mỗi lần mình đang ở trong nhà chơi mà nghe sấm sét rầm rầm, cái người ta thường nói thiên lôi đang đánh lộn với nhau đó. Ý họ nói cõi tu la đó, họ đang đấu tranh với nhau đó. Thành thử ra bây giờ mình thấy trong cái gia đình mình sống với nhau, quý vị biết không, có nhiều cái gia đình đó, gây mỗi ngày, gây lộn mỗi ngày. Và hôm nào mà trải qua một ngày mà không gây gỗ với nhau thì trời ơi, họ thấy cái ngày đó nó như thiên đường cực lạc vậy đó. Dễ sợ. Cho mình sợ sanh về những cái cõi đó.
Vậy giờ muốn đừng sanh về cõi đó thì phải làm gì? Không dám gieo cái nhân đó. Không dám gieo cái nhân của Atula, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Giờ cái người mà tối ngày giận hoài, giận cả ngày thì hãy giận là cái mặt nó đẹp hay nó xấu. Mà giận lên thì cái mặt nó xấu, mà nó xấu là nó đỏ, là nó xanh, là cảnh giới Atula. Chứ quý vị thấy người ta vẽ mấy cái hình Atula, có cái hình nào đẹp đâu. Vẽ mấy cái hình Atula là cái hình nào nhìn nó cũng kỳ cục lắm. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai, Ngài có làm một bài kệ quán chiếu cái giận. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. The angry look me look make me look ugly. Angry make me look ugly. I come back to my conscious breathing and take good care for myself. Cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười. Biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Quán cái từ bi thì cái giận mình nó bớt. Diệt sạch bốn chỗ ác đạo, thống khổ. À, chữ thống khổ. Cái khổ mà cái khổ thống thiết, cái khổ mà khổ tận cùng được gọi là thống khổ. Hoàn thành bốn thứ không còn sợ hãi. Hồi nãy mình muốn hoàn, mình muốn diệt được bốn cái ác đạo, thống khổ. Để hoàn thành bốn thứ không sợ hãi. Giờ bốn thứ không sợ hãi là gì? Một, hiểu biết các pháp không còn sợ, cho nên gọi là đẳng giác vô úy. Có cái trí tuệ để đoạn trừ các phiền não, cho nên gọi là lậu tận vô úy. Nói pháp cho người ta tu và nói cho người ta hiểu không có ngại thì gọi là thuyết pháp chướng vô úy. Nói những điều diệt khổ trước đại chúng mà nó Phật ấy, giống như Phật vậy. Trước đại chúng Phật nói một cách mạch lạc thì cái đó gọi là thuyết tận khổ đạo vô úy. Bốn thứ không sợ. Thí dụ như bây giờ mình ở đây mình mỗi người có cái nghề. Mà nếu như mà người ta mời mình lên thuyết trình về cái nghề của mình thì mình có sợ không? Không có sợ, tại vì mình biết hết. Những cái gì mà thuộc về trong cái lãnh vực của mình là mình biết hết, nói được hết. Thì ở đây cũng vậy. Thứ nhất, mình hiểu các pháp cho nên không sợ. Hiểu các pháp là hiểu làm sao? Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ này, mình nói là mình hiểu rằng tất cả mọi thứ, mọi vật trên thế gian này không có cái gì thường hết. Cái gì nó cũng đều là tạm có hết. Hiểu như vậy thì khi nó chết hay là khi nó héo, nó khô, mình khổ không? Không khổ, không có sợ. Nên quý vị thấy hôm nay quý vị lên cái hoa tươi, hoa đẹp. Tuần sau, thứ tư, thứ năm quý vị lên là bắt đầu nó rũ, nó héo rồi. Và tuần nào cũng phải thay. Vậy cho nên mình biết là có cái hoa mà nó tươi thì có ngày nó héo. Rồi con người mình đó là có sanh ra, có lớn lên. Tức là mình có già rồi đó, già từ từ rồi đó. Đừng có đợi là tóc bạc mới gọi già. Cái người mà 10 tuổi thì nó cũng đã già hơn hồi nó 5 tuổi rồi. Chứ không phải là kêu nó, mình gọi trẻ là mình gọi để an ủi. Chứ thật sự nếu mà mình định nghĩa đúng cái chữ già là vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình thấy một cái đứa nhỏ nào đó, nó 20 tuổi mà nó còn chơi, không có lo học, cái mình nói là sao? Già cái đầu rồi mà cũng không lo học. Thì mình lại mắng cái đứa nhỏ đó, già cái đầu không lo học. Tức là mình biết rõ ràng là nó đã già hơn nó hồi 15 rồi. Cho nên rõ ràng cái già không phải là khi 70-80 đâu. 70-80 mà nói già đó là mình nói để mình an ủi thôi. Chứ nếu mình nói đúng cái nghĩa của các pháp trên thế gian này thì không có gì sợ. Rồi cái thứ hai là gì? Mình hiểu được như vậy cho nên mình có trí tuệ. Có trí, người nào có trí tuệ để chặt bớt đi những cái phiền não mà gọi là gì? Râu ria bình thường trong thế cuộc sống của mình thì gọi là lậu tận vô úy. có trí tuệ chặt những cái khổ đau lăng nhăng rồi thì không sợ. Cái thứ ba là thuyết pháp. À, mình hiểu cái đó, đó cho nên mình thấy ai khổ mình nói cho ta nghe. Mình thấy người ta sắp sửa lâm vào cái đau khổ mình nói cho ta nghe, nói mà rất rõ ràng. Cho nên không có sợ. Bốn thứ vui. Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân năm số mà mọi đời kiếp siêu thoát ngũ đạo. Hồi nãy mình nói tứ ác đạo, bây giờ mình nói tới ngũ đạo. Thì bây giờ nếu mà nói thêm ngũ đạo thì có gì trong đó nữa? Có thêm gì? À, có thêm cõi người, cõi trời, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, cõi súc sanh. Có cõi mình trong đó, nếu mà cộng thêm cái ngũ đạo có mình trong đó nữa. Tại sao? Tại con người, cái cõi người của mình nó cũng ghê gớm lắm. Đủ thứ hết. Hồi trưa này có một anh Tây Phương, anh gửi một câu hỏi lên. Tại sao con người biết cuộc đời là không thật mà con người còn, anh dùng cái từ, mà con người còn đối xử ác với nhau, và con người còn tranh đấu với nhau? Anh hỏi câu hỏi vậy đó. Thì quý vị thấy cái anh này anh có tu không? Anh có cái chiều sâu anh mới thấy cái đó. Tại vì bình thường mình đâu có thấy. Mình cũng tu vậy nhưng mà hình như là mình chưa thấy cái đó rõ. Nhưng mà thật sự cái câu hỏi đó mình nghe thì rất bình thường, nhưng mà nó là một cái đề tài. Tại sao con người biết cái gì, biết là không có cái gì tồn tại hết, một ngày mình cũng chết, mà tại sao con người còn đối xử xấu với nhau? Anh hỏi câu hỏi đó. Có hai câu hỏi nó liên quan với nhau. Một anh đó rồi một cái cô khác, hai người viết hai câu hỏi mà cái nội dung nó tương tự như vậy. Có một em thanh niên á, có một hôm nó lên chùa, nó ở khuya lắm, thì Pháp Hòa đi Phật sự chưa về mà nó cố nó chờ. Khi mà nó chờ rồi đó thì nó lên nó tâm sự những cái đau khổ của nó. Thì Pháp Hòa có an ủi em một câu. À, nó nói như vậy, nó nói: thầy ơi, tại sao mà mình ở ngoài đời mình khổ dữ vậy? Pháp Hòa cười, Pháp Hòa nói: đừng có nghĩ ở ngoài đời khổ dữ vậy. Đừng nói câu đó, nó mới có trúng phần nữa à. Cái kẻ đạo như tôi nó cũng khổ dữ lắm. Nhưng mà tại vì tôi không nói thôi. Bây giờ anh có một cái gia đình. Bây giờ tôi cho gia đình anh là maximum là 10 người. Anh phải deal với 10 người. Còn tôi deal với không phải 10 người mà tôi nhân lên gấp 10 lần cái đó, 100 lần cái đó. Không người nào giống người nào hết. Bây giờ nếu mình tính ra cho kỹ đó ha, người ta thường ngoài đời ta nói nắm kẻ có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu. Nhưng mà thường thường chuyện gì cũng kiếm cái kẻ trọc đầu ra nó nắm hết. Nếu mà nói cho gọi là mình giải thích cho tận cùng của cái cuộc đời là nói như vậy, thì Pháp Hòa an ủi anh đó. Anh nói thôi không có sao đâu. Anh mới nói vậy nè: tôi sợ con người lắm, tôi không có dám tâm sự cái gì với con người hết. Pháp Hòa mới đùa, anh nói: vậy anh nghĩ tôi là ai? Tôi không phải con người à? Cái anh giật mình, anh xin lỗi. và chọc anh chơi vậy thôi, chứ tôi hiểu ý anh muốn nói cái gì. Có nghĩa là anh chỉ còn tin những người tu với nhau mà anh tâm sự. Tôi lắng nghe. Rồi đôi khi những cái người hồi chiều này, mấy cái người Tây Phương hỏi xong cái Hòa mới đùa. Tại vì trước khi vô bài giảng thì Pháp Hòa có nói là có đôi khi mình tập, mình nghỉ ngơi, mình thảnh thơi như một hòn sỏi nằm dưới lòng biển, lòng một cái hồ. Thì ảnh mới nói, Pháp Hòa hỏi vậy chứ quý vị có bằng lòng với câu hỏi của tôi, cái câu trả lời tôi chưa? Nếu mà chưa thì too bad, tại vì tôi chỉ là một hòn sỏi thôi, mà anh bắt tôi là hòn đá, hòn kim cương thì không thể được. Cho nên cuộc đời này nhiều khi mình sống, mình nhìn cái người kia, ai là mình cứ nhìn vậy thôi. Ta là đá mà mình biểu người ta là kim cương sao được, mà người đó là kim cương mà mình biểu người đó là sỏi đá sao được. Cho nên ở trong này mới nói, nguyện nhờ công đức sám hối nguyên từ nguyên nhân năm số mà mọi đời kiếp siêu thoát ngũ đạo, thì trong đó có cõi người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và có cõi người gọi là ngũ đạo. Con người mình đó hả, là ví dụ bây giờ mình muốn có một cái danh thì mình cũng phải làm đủ thứ để cái danh mình nó lên. Có danh thì bảo vệ cái danh, có lợi thì bảo vệ cái lợi. Cái gì mà mất quyền lợi của mình thì mình phải tìm cách mình bảo vệ. Cho nên gọi là mình sợ. Xây dựng ngũ căn. À, bây giờ ngũ căn là gì? Ngũ căn là gì? Hồi nãy mới nhắc đó. Mắt, tai, mũi, miệng, thân. Không có ý. Con mắt mình là cái, tại sao gọi là căn? Căn là cái gốc. Con mắt là cái gốc của mọi cái nhìn. Còn mình nhìn sao đó là tùy nữa nha. Mình nhìn cái mình nhìn thiên lệch, mình nhìn nghi ngờ, mình nhìn nổi có con mắt không, mà con mắt nhìn không có năm cách nhìn. Phải không? Mắt rồi tai, nổi cái tai mình nghe thôi. Cho nên ở trong cái phiền não đó, nó có đưa ra một cái gọi là phiền não về cái thấy. Buồn, bực, khổ, đau về cái thấy. Thấy cách nào? Thấy một bên gọi là thiên kiến hay là biên kiến. Rồi cái thấy mà gọi là những cái giới điều mình giữ mà mình không có hiểu biết, đó gọi là gì? Giới cấm thủ. Cái, những cái thấy của mình mà mình không hiểu cách. Nên bây giờ Phật dạy mình á, người tu là mình phải đầu đội trời, chân đạp đất. Mùa đông lạnh tuyết mấy chục độ vậy cũng ra ngoài đường không đội nón, rồi dẫm trên tuyết, rồi phỏng chân phỏng tay, lạnh đông đá, rồi chở vô nhà thương hỏi sao vậy. Tôi là cái người hành đầu đội trời, chân đạp đất. Như vậy gọi là giới cấm thủ. Học giới mà không hiểu giới. Người ta nói cái giới đó để đừng có đắm mê những cái chuyện gọi là, và là gọi là ăn mặc của mình thôi. Giờ mình cũng biết mình ăn ở quốc độ nào chứ. Ở Việt Nam, ở xứ nóng thì mình đầu đội trời, chân đạp đất được. Mà qua những cái xứ nóng mà nó nóng cực kỳ thì cũng khó mà gọi là thực hiện được cái chuyện gọi là đạp đất á. Có nhiều cái ngày mà nó nóng mà những cái chất nhựa mà đổ đường hả, nó sôi ụt ụt lên vậy nè. Mình đi là mình phỏng chân. Thí dụ vậy. Cho nên phải hiểu. Chứ quý vị biết không, là những người mà ta hành thân, người ta lấy cây, người ta đập vô người ta. Người ta lấy cái bàn chải bằng sắt, ta cào vô người để cho máu me nó chảy. Rồi người ta treo chân, người ta lên trên cây, người ta toàn ten. Vậy là người ta biểu là người ta lấy chút khổ hạnh để người ta lấy công với cõi trên, đưa người ta về cõi trên sống cho khỏe vậy đó. Thì những cái đó mình không có, đạo Phật không có dạy cái đó. Chơi thành tụ ngũ căn, lúc là lọc sạch ngũ nhãn. Ngũ nhãn là gì? Này là học đi học lại mấy chục giờ rồi đó. Ngũ nhãn là năm con mắt.
Nhãn là mắt, dù mình có 5 con mắt. Mình có 5 con mắt mà mình phải lọc sạch 5 con mắt đó. Thứ nhất là gì? Nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt phàm phu thường tình này của mình. Giờ hiện tại tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có nhục nhãn hết đó. Nhưng mà bây giờ mình làm sao mình phát triển cái nhục nhãn này để nó tiến hóa, nó thay đổi để nó đi lên thiên nhãn. Cặp mắt nhìn xa chút, nhìn rộng chút. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ á, mình mới để 10 đồng trên bàn, rồi mình đi vô đi ra, sao con cái của mình đi tới lui, sao mình mất 10 đồng bạc đó. Rồi mình cứ nghĩ thằng con mình nó lấy, mình tra khảo nó không có, mình đập nó một trận. Như vậy là mình chỉ đem cái nhục nhãn để mình nhìn là thấy thằng con mình nó mới bước vô đó mà giờ nó bước ra là 10 đồng mất. Bây giờ cái người ta có thiên nhãn, tôi nói khoan, trước khi đánh nó đi kiếm cái đã, lỡ gió nó bay hay là nó rớt ở đâu, hay là ông chồng mình đi vô thấy mình để tiền, sợ con nó động lòng tham hay sợ mất ông chồng mình cất làm sao. Trước khi mình hành xử, mình phải nên nhìn xa chút nữa, có chuyện gì thứ hai không. Cái đó gọi là gì? Thiên nhãn. Tức là mình có cái con cái nhìn, có cái nhận định cho nó ra ngoài chút. Mình chưa biết ất giáp gì, thấy vậy cái phán vậy là chết người ta rồi. Không, rồi là nhục nhãn, rồi thiên nhãn. Rồi hai rồi phải không? Rồi từ cái thiên nhãn này mình tăng lên gì nữa? Huệ nhãn. Huệ nhãn là con mắt trí huệ. Mình thấy tất cả các cái này nó là tạm bợ hết, không có gì nữa thiệt, cho nên nhìn cái hoa này nó là giả có thôi, không có chấp trước. Tất cả là vô ngã. Như cây chuối vậy đó, lột từng bẹ ra thì cây chuối không có cái lõi. Có phải không? Giờ chẳng qua nhiều cái bẹ chuối rồi ráp lại nó thành ra cây chuối thôi. Đó, thì cái vô ngã được ví dụ như vậy đó. Thường thường mình thấy, hễ mình thấy mình chấp á, nó có hai loại: chấp mình và chấp cái của mình. Nên gọi là ngã chấp, pháp chấp. Chấp mình là có thiệt, rồi những cái xung quanh mình là có thiệt. Huệ nhãn. Rồi cái thứ tư là gì? Pháp nhãn. Bây giờ mình thấy tất cả là vô ngã rồi mình tăng lên, do đâu mà nó có? Chẳng qua là do duyên thôi. Duyên có thì nó có mặt, mà cũng duyên có mà nó tan ra. Ví dụ như bây giờ cái quyển kinh của mình đóng lại đó, đầy đủ duyên là có keo, có chỉ, có đủ mọi thứ thì đóng thành quyển kinh. Bây giờ lỡ hôm nào mà nó rớt xuống nước, nó ngâm ở dưới đó 3-4 ngày không ai hay biết gì hết trơn, thì cuốn kinh nó cũng đủ duyên để cuốn kinh nó trở thành ra gì? Trở thành ra giấy vụn, nó rã, nó tan ra hết. Đó, đủ duyên mà cuốn kinh hình thành, và cũng đủ duyên để tan rã. Như con người mình nói ví dụ con người mình đi. Đó, sống là mình mượn tất cả các duyên để cho con người mình sống, đúng không? Mượn cơm, mượn áo, mượn cháo, mượn gạo, mượn nước, mượn đủ thứ, tạo duyên cho nó sống. Rồi bây giờ một ngày nào đó nó hết duyên rồi, nó đủ rồi, nó chết. Nó chết bây giờ làm sao để giải quyết cái thây này đây? Cái thân chết này đây, cái người ta mượn gì? Mượn lửa. Ta mượn lửa để mà làm cái duyên, để làm gì? Để cho nó thành ra cái gì nhỏ nhỏ gọn gọn chút chứ. Không lẽ ôm này hoài sao? Cho nên đủ duyên thì nó có mặt, và cũng phải đủ duyên để nó tan rã. Hiểu như vậy cho mình thấy tất cả các cái pháp đều do duyên hết. Con người mình do đất, nước, gió, lửa mà thành, nói gọn đó. Chứ mình nếu nói đủ là phải do 7 chất, gọi là thất đại. Sự vật trên đời này cũng do thất đại mà thành. Đất, nước, gió, lửa tạo nên cái bình hoa này. Gom lại, không có đất thì làm sao hoa nó có mặt? Không có nước làm sao hoa nó lên? Không có gió thì làm sao có cái hoa? Không có chất ấm thì làm sao có hoa? Mặt trời đó, mặt trời phải làm sao để cho hoa nó mọc lên? Rồi bây giờ á, ở khoảng cách
giữa cái hoa này với những cái cành, nó có cái không khí trong đó không? Có. Rồi nó có cái ý kiến của cái người chưng cái bình hoa này không? Nó có tâm linh của người chưng bình hoa trong này không? Có. Cho nên rõ ràng trong một cái bình hoa nó có 7 thứ. Hiểu được tất cả các cái duyên mà nó có, vậy mình hiểu gọi là pháp nhãn. Con mắt Phật pháp, mình thấy tất cả đều chỉ là tạm có thôi. Cho nên Pháp Hòa cũng thường suy nghĩ, quán chiếu vậy đó. Tôi ở đâu tôi làm Phật sự. Nếu chỗ đó đủ duyên thì tôi làm. Hết duyên thì tôi đi. Không có đau khổ, không có buồn phiền. Ngay cả thí dụ bây giờ quý vị nói Pháp Hòa trụ trì cái chùa này không? Cũng tạm thôi. Đâu có ở hoài để giữ cái chùa này. Đến một ngày nào đó cái duyên nó không đủ nữa thì cũng phải ra đi thôi. Tất cả trên đời này đều là duyên hết. Đủ duyên thì gặp nhau, và cũng đủ duyên để chúng ta chia tay. Không có gì buồn phiền. Hiểu như vậy là cái người có cái nhìn của con mắt của Bồ Tát. Pháp nhãn này là Bồ Tát mới có nha. Còn huệ nhãn là bậc A-la-hớn mới có. Thiên nhãn là người mà sống một cái tâm hồn vượt hơn cái phàm phu bình thường mới có. Còn nhục nhãn là phàm phu rồng rặc. Nhục nhãn là cái người phàm phu rồng rặc nhìn. Thiên nhãn là cái người có tu một chút. Huệ nhãn là người chứng A-la-hớn. Pháp nhãn là Bồ-Tát. Rồi cuối cùng là gì? Phật nhãn. Phật nhãn là con mắt, mà con mắt của một bậc giác ngộ có đầy đủ 4 cái kia. Bây giờ mình hỏi chứ Đức Phật có nhục nhãn không?
Có.
Đức Phật mang thân con người giống như mình thì Đức Phật phải có nhục nhãn. Nhưng mà Đức Phật đã tu và đã phát triển từ nơi cái nhục nhãn này mà Đức Phật có những cái con mắt khác. Con mắt của thiên là trời, là rộng xa. Con mắt của tuệ, con mắt của pháp. Cho nên Đức Phật có cái Phật nhãn là có 4 con mắt kia. Có nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn. Mình xây dựng ngũ căn, lọc sạch ngũ nhãn, hoàn thành ngũ phần. Ngũ phần là gì? Giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. 5 phần. Một khi mà mình đã có được cái con mắt đó rồi á, thì mình có giới, có định, có tuệ. 3 cái này hiểu rồi. Giải thoát là có sự an lạc, có sự tự do. Và giải thoát luôn cả những cái điều mà mình cho nó là chân lý nữa. Hoàn thành ngũ phần. Có nhiều khi á, cũng một cái căn nó nhìn mà mình phải đem cả 5 con mắt ra quán chiếu. Cũng cái căn tai mà nghe mà phải lấy ngũ nhãn ra để nhìn, để giúp cho mình quán chiếu. Cho nên trong cái đoạn này á, xuất những cái mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân 5 số mà mọi đời kiếp siêu thoát ngũ đạo, xây dựng ngũ căn, lọc sạch ngũ nhãn, hoàn thành ngũ phần. Đừng làm sao mà thành ra ngủ ly bì thôi. Ngủ ly bì tức là mình sai bí tỷ. Bây giờ mình nói tới pháp số thứ 6. Nguyện nhờ công đức sám hối mọi thứ phiền não xuất từ nguyên nhân số 6, mà đời kiếp nào cũng đủ tất cả 6 thứ thần thông. Và 6 thứ thần thông là gì? Ai nhớ được một thông không? Ở đây Pháp Hòa thấy có một thông rồi đó. Ngộ thông, thông ngộ. Lục thông là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thiên nhãn thông là sao? Bây giờ mình không có nhìn người ta bằng cặp mắt nghi kỵ nữa. Mình phải có thần thông của con mắt. Cũng con mắt nhục nhãn đó, nhưng mà giờ có thần thông để nhìn rồi. Ngày xưa tôi thấy cái người hàng xóm của tôi không có thích. Mà bây giờ từ khi tôi học Phật rồi, tôi thấy họ, hồi đó tôi ghét lắm. Bây giờ tôi thấy họ tôi thương được cái hoàn cảnh của họ. Tại sao có được? Lấy con mắt là thiên nhãn, lấy lỗ tai để nghe cái hoàn cảnh, lấy tấm lòng để hiểu người ta. Cho nên chỉ một cái mà nó thông bấy cái khác. Hồi xưa mình nhìn như vậy cho nên mình phán xét. Chứ mình đâu có hiểu tha tâm là gì. Tha tâm là hiểu được cái tâm của người. Thần túc là gì? Qua lại với người không có trở ngại. Hay lắm. Lục thông mà một thông là tất cả các thông khác nó thông. Còn một cái thông mà nó bị bế rồi là các thông kia nó cũng bế theo. Có nhiều khi mình nhìn cái anh cái chị đó, mình không hiểu, mình trách người ta. Nhưng nếu một hôm nào mình nghe một người nào nó nói về cuộc đời đau khổ của người đó, ôi ôi hồi xưa giờ tôi đâu có nghe, tôi đâu có biết gì đâu, tôi chỉ lấy con mắt tôi nhìn thôi là tôi phán xét người ta. Bây giờ tôi nhìn đó, tôi nhìn rồi bây giờ tôi nghe người ta nói về người đó, thiền nhĩ thông. Bây giờ tôi cảm thông được người đó là tha tâm thông. Tôi không còn ngăn cách với người đó là thần túc thông. Tôi hiểu được đời sống quá khứ của người đó, túc mạng thông. Bây giờ phiền não khổ đau của tôi về người đó hết, lậu tận thông. Lậu tận là gì? Phiền não. Bây giờ phiền não tôi không còn với người đó, tôi hiểu, tôi thương lắm. Cho nên Pháp Hòa nói với mấy chú nhỏ đó, ngộ lắm. Mình có hai con mắt để nhìn. Nhìn cái gì? Một con mắt nhìn người và một con mắt để nhìn mình. Mình mới có cái câu mà xét người gì đó, trách người một, trách ta mười. Vì mình có hai con mắt. Một con mắt nhìn người và một con mắt để nhìn mình. Mà đa phần mình nhìn người không ít nhìn mình lắm. Mình có hai cái tai để làm gì? Để nghe người và nghe được tiếng nói của mình. Và sau khi mình lọc nhãn nhĩ rồi á, thì bây giờ cái khẩu của mình nó sẽ nói. Mà bây giờ nhất định phải nói cái khác. Tôi vừa mới nói mấy chú, mình có con mắt để nhìn, có lỗ tai để nghe và có trái tim để cảm. Tại sao mình nhìn cái đó sai mà lòng mình không cảm là sao? Đi vô đi ra thấy bao rác. Thấy bao rác không? Dạ thấy. Thấy cái này là gì? Dạ bao rác. Mà trái tim nó không nói gì hết. Nó nói sao không đi đổ rác. Mình thấy hết á. Nhưng mà cái trái tim mình như nó không có rung. Nó nhịp ở đâu chứ nó không có nhịp đúng. Cho nên bây giờ người ta phải có bài hát gõ cửa trái tim. Gõ mỗi ngày. Mình uống một ly cà phê mà mình không quen đó nghe. Uống một ly cà phê đậm vô đó là cái trái tim mình nó đập. Nó đập thiệt là mạnh vậy đó. Vậy mà có đôi khi mình nhìn cái hoàn cảnh của người khác, mình cũng dửng dưng. Trái tim mình không hề rung động. Chứ mình thấy cái gì, mình thấy cái đó sai thì trái tim mình nó nói cái đó sai mà rõ ràng. Mình thấy và liền cái trí mình nó nói cho mình biết cái đó sai. Vậy mà trái tim không rung động để làm sao cho nó hết sai. Lục thông. Vậy thì lục thông mình có không? Có khả năng chứng được lục thông không? Có chứ. Đâu phải cần ngồi dưới gốc cây bồ đề, vô cái hang đá ngồi 6 năm, tìm gốc cây ngồi 49 ngày. Chỉ cần mình tu thôi là mình có 6 cái thần thông đó, chứng liền tức khắc. Mình nhìn người ta, mình nghe người ta. Hồi xưa mình không có tới được với người ta, giờ mình có thần túc. Thần túc là sao? Qua lại tự do, không có còn ngăn ngại. Rồi quý vị sẽ thấy cái mầu nhiệm của khi mình ứng dụng lục thông. Cho nên cái bài sám quý vị nhớ, mình có tụng cái bài sám là sử dụng năm mắt sáu thần thông. Mình có mà tại sao mình không sử dụng? Mình có năm mắt đó, mình có sáu thần thông đó, sao mình không sử dụng? Sử dụng năm mắt sáu thần thông, hóa hiện ngàn vạn ứng thân, có mặt một lần trong ba cõi, ra vào tự tại, hóa độ mọi loài, không bỏ một ai, tất cả đều đưa lên bờ, không thối chuyển. Thế giới vô tận, nghiệp và phiền não đều cũng vô tận, nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Có một cô Phật tử đi làm công quả mà ôm một mớ nước mắt đi về, viết cho Hòa một lá thơ. Thầy ơi, tại sao người ta không có cặp mắt để người ta cảm thông được những cái tâm tình của người khác đến với mình, mà người ta cứ chỉ trích, người ta cứ chê bai? Nhưng mà con sẽ cố gắng nghe lời thầy. Đã phát cái nguyện rồi thì con sẽ làm cho nó trọn. Thầy hãy hộ niệm cho con. Viết cho Hòa một lá thơ như vậy đó. Tại sao người ta chỉ có đủ cái khả năng người ta phán xét, người ta chê, mà người ta không bao giờ thấy được cái thiện chí của người khác? Người đó không có nhãn thông, thần thông con mắt nó bị bế. Bây giờ Pháp Hòa nói gì chứ, cái anh chàng trẻ đó lên tâm sự với Pháp Hòa, với Pháp Hòa thì bây giờ hát làm sao? Ai buồn hơn ai? Rồi hát thêm bài nữa phải không? Người giàu cũng khóc, đâu phải người nghèo mới khóc. Người giàu đôi khi còn khóc hơn nữa. Nhưng mà mình tu không có lấy cái đó làm cái chánh để mình khổ. Muốn than không? Nhà nào cũng cả lò than, chứ không thèm là một khối than, một thước than nữa. Bây giờ đi làm cực quá cũng nói sao? Trời ơi mệt quá, than chứ gì nữa. Pháp Hòa gặp hai vợ chồng các anh chị Phật tử mở nhà hàng bán, mà giờ đắt quá chịu không nổi, đóng cửa bớt, không có cho khách vô ăn buổi chiều nữa. Bây giờ chỉ mở từ 11 giờ tới chiều thôi, 3 giờ đóng cửa lại. Ai muốn mua là to go thôi, chứ không cho khách vô ăn nữa, chịu không nổi. Đắt quá cũng than, không? Ế quá cũng than. Vậy thì trong cái cuộc sống này, bản chất của mọi thứ nó không có khổ vui gì hết đó. Ăn thua mình nè, mình nhận nó là cực kỳ cái khổ thì mình kêu nó là thống khổ. Còn mình nhận nó sơ sơ thì nó không có gì nó làm mình khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ là cái ly nước này bản chất của nó có vui buồn gì không? Không có. Nhưng mà tại vì nếu Pháp Hòa thích nước nóng, Pháp Hòa uống vô nó hạp với cái thân thể Pháp Hòa chịu, cái thì Hòa nó trời ơi tôi thích ly nước này quá, nó nóng nó ngon ghê. Mà đối với một cái đứa nhỏ nó sẽ chê cái ly nước này thậm tệ, nó nước gì mà nóng hổi, uống không ngon. Vì thì bản chất ly nước này nó không có ngon dở, hay là nó không có ăn thua mình nhận à. Mình chịu nó cái nó thành ngon, mà không chịu nó có nó dở à. Thì trong con người của mình ở đây cũng vậy. Không có ai hoàn toàn dở, không có ai hoàn toàn hay hết. Mình thương cái người đó rồi là cái người đó làm sao cũng được hết á. Nói bậy cũng thành đúng nữa. Mà mình không ưa người ta rồi á, nói trúng cũng thành trật. Cho nên mình không có cái thần thông của mình đó. Và đó là chính vì vậy tại sao
mình phải phát cái nguyện thế giới vô tận. Thế giới này nó vô tận phải không? Nghiệp và phiền não đều cũng vô tận. Thì thôi bây giờ con làm gì đây? Nguyện con cũng thế, sẽ là vô tận. Mình nguyện hoài ngày nào, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nãy đọc đó. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Có một lần Pháp Hòa than với một hòa thượng mà nói: hòa thượng ơi, con mệt quá, giờ hòa thượng cho con kiếm chỗ con lui. Ông nói: vậy ông đọc cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ làm gì? Mệt quá. Nói thôi giờ hòa thượng không cho con nghỉ thì hòa thượng phải cho con than. Phải cho con trút cái lò than của con ra để con còn đốt nổi nữa chứ. Cho nên á, mình sống ở cái cõi này nó đa sự lắm. Đúng là đa sự phải không? Hồi xưa mình muốn cái business nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ bắt đầu mình bung cái business lớn ra thì sao? Chạy theo nó. Quý vị nhớ hồi đó mình ở cái chùa cũ không? Đi tới lui cũng mấy bước à. Tới hồi mình dọn về đây rồi, cái cô Trúc Ý, bác Trúc Ý á, bác đi xa quá, bác nói chùa lớn đi mệt thay mồ tổ. Lớn thì nó mệt theo cái lớn. À. Thời hôm nay mình tạm dừng ở đây. Mình mới nói tới sám hối cái sáu thứ phiền não thôi nha. Nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một cái này nè. Đạo Phật á, dạy cho mình như thế này. Nhận ra những cái dở, không phải chỉ rồi buồn khổ với cái dở đó, mà để chúng ta tìm cách làm sao chuyển đổi cái dở đó thành ra hay hơn. Thay vì mình có lục tặc, con mắt á, nó nhìn có nó quấy rầy mình, lỗ tai nó quấy rầy mình, mình chuyển lục tặc thành ra lục gì? Lục thông. Thí dụ giờ con mắt á, quý vị thấy Phật Di Lặc á, Bồ Tát Di Lặc ta vẽ sáu đứa nhỏ nó bu á, đó, nó lại nó móc mắt nè, trời ơi tôi thấy cái người đó làm sao nó chướng cái tai tôi, nó gai con mắt. Chướng tai gai mắt là hai phiền não rồi phải không? Của cái tai với con mắt. Bây giờ tu nè, tu thiên nhãn thông, tu thiên nhĩ thông. Trời ơi tôi bực nó ghê vậy đó. Bây giờ tu đừng có biểu tôi tới gần nó nha. Là sao? Chưa có tha tâm thông, chưa có thần túc thông. Cho nên chuyển lục tặc thành ra lục thông. Mình mà chưa tu thì nó trở thành ra sáu tên giặc, nó quấy rầy mình. Mà mình tu rồi thì mình sẽ chuyển nó. Ở đây quý vị nào coi phim Tây Du Ký chưa? Lúc mà Đường Tam Tạng đi thỉnh kinh á, cái nạn đầu tiên là bị con cọp nó vồ, đúng không? Rồi cái nạn thứ nhì là bị sáu tên giặc. Rồi Tôn Ngộ Không mới đập sáu tên giặc đó chết á. Rồi sư phụ mới nói là: ngươi sát sinh, tại sao ngươi dám giết người đó? Những cái bước đường đầu tiên mình đi vào đạo á, cũng giống như Đường Tam Tạng mới khởi sự chuyến đi á, những tên giặc đó gọi là giặc cỏ. Nó không có thần thông, nó không có phép gì hết trơn á. Nó chỉ là những tên giặc ăn trộm ăn cắp thôi. Càng đi gần Tây Phương thì bắt đầu yêu tinh, quỷ quái, lực nó, power của nó bắt đầu mới mạnh. Mình tu cũng vậy. Mình mới vừa vào trong kiện tu hành đó nha, nhỏ nhỏ thôi, ta khiều quẹt mình chút vậy đó. Nhưng mà mình càng gần đến cái đạo giác ngộ á, thì sẽ càng nhiều sóng gió, càng nhiều những cái con ma đó. Bây giờ nó có nanh vút, nó có gì, nó có thần thông. À, hồi xưa mà nhớ một vị thầy mà giảng về Tây Du Ký, ngài nói như vậy đó. Những tên đó là những tên giặc cỏ, như Huyền Trang gặp mới bước đầu của chuyến đi vậy. Quý vị thấy rõ, gần khi mà những cái nạn mà những cái tập sau đó là trời ơi, ma nào nó cũng quá trời phép luôn.
không? Còn mấy cái bước đầu là cọp vồ rồi ăn trộm ăn cắp rồi vậy thôi.
Đó, thì Pháp Hòa muốn nhắc lại cái chuyện là tu theo Phật là vậy đó. Mình nhận ra cái này dở rồi cũng nơi cái dở đó mình chuyển nó thành cái hay. Mà mình là người muốn thay đổi, muốn tốt đẹp, thì mình phải nhận ra những cái điểm đó. Chợ trong này mới nói, hôm nay con sám hối, con xin nói ra phiền não của con do ba cái này, bốn cái kia, năm cái nọ. Rồi xin nhờ công đức sám hối mà từ cái khổ đau này con chuyển sang cái bờ vui khác. Hay như vậy. Cho nên sám hối trong nhà Phật là có công năng như vậy. Có một cái bài hát mấy em nhỏ nó hay hát đó. Năm xưa con bé tèo teo hay vòi ba mẹ mua xôi lại mua quà. Năm nay con lớn thật mau không đòi ba mẹ mua xôi lại mua quà. Hồi xưa con nhỏ con không biết. Bây giờ con chỉ biết vòi vĩnh những cái đó thôi. Bây giờ con lớn lên rồi con không có đòi những cái đó để làm buồn cha mẹ nữa. Những cái bài hát nó đơn giản nhưng mà nó ở một cái mặt. Mình nhìn cái sâu thì mình thấy giống như mình vậy đó. Hồi mình mới tu mình chưa có hiểu đó. Ôi cha, đủ thứ chuyện hết. Nhưng bây giờ mình hiểu rồi. Cái gì mình bỏ được mình bỏ. Không có còn vòi vĩnh những cái cục kẹo, những cái món bánh bình thường nữa. Ở nhà mình, hai đứa con mình nó chơi với nhau, nó gây, nó đánh với nhau. Hỏi ra toàn là chuyện mình hay nói sao. Ôi cha, chuyện con nít. Nhưng mà không xử không được. Không xử nó nói mình binh. Nhưng mà giờ khi mình lớn lên rồi, cái mình nhìn mấy đứa nhỏ mình nói tụi con đúng là con nít. Thì cái phiền não của mình cũng vậy. Có những cái nhỏ nhỏ mình tập bỏ. Giờ mình tu rồi mình có một chút đạo lực rồi, có một chút trí lực rồi, mình phải có nội công để mình vượt những cái đó. Cũng giống như đi vô trường học mà mình học cái môn thể dục thể thao vậy đó. Trước khi mà ra đánh banh là ta cho mình warm up. Chạy bộ vài cái rồi hít lên hít xuống vài cái cho mình máu huyết mình lưu thông trước khi mình vào cái cuộc chơi. Có một hôm á, Pháp Hòa đọc Ngũ Nhãn xong á, thì Pháp Hòa làm bốn câu thơ như thế này. Đường đời muôn vạn nẻo, có đó rồi lại không, nhìn đời bằng tuệ nhãn, ôi bỗng nhẹ cõi lòng. Có một hôm một cái sự việc mình quán chiếu rồi mình thấy, ồ, có duyên thôi. Thì tự nhiên trong đầu mình nhảy ra bốn câu vậy đó. Đường đời muôn vạn nẻo, có đó rồi lại không, nhìn đời bằng tuệ nhãn, ôi bỗng nhẹ cõi lòng. Nếu mình không nhìn đời bằng tuệ nhãn là vượt những cái chấp trước thì lòng mình nó nặng. Xin tri ân đại chúng đã lắng nghe tiếp tục cái phần này. Và chúng ta sẽ hẹn gặp tuần sau. Và xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.